This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất của sáng thứ năm ngày hôm nay. Và Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Tiến Dũng rất là khỏe. Sao Mai Trâm khỏe không?
Dạ
có
vâng.
Gì mới không?
Dạ thưa anh là không có gì mới, nhưng mà hôm nay là...
Củ xì hả?
Dạ, củ xì. Nhưng mà nói chung là thời tiết có nhiều người than là đã nóng rồi, nhưng mà đối với Mai Trâm thấy thời tiết này vẫn đẹp chán, tại vì sáng đi ra vẫn còn hơi se se lạnh, và ngày hôm nay cao nhất chỉ có 89-90 độ mà thôi. Cũng đâu đến nỗi là toát mồ hôi lắm đâu, phải không anh Tiến Dũng?
Chính xác, phải nói rằng cái tháng từ tháng 4 cho đến tháng 6 đó, thời tiết ở Texas thì phải nói rằng rất tuyệt vời cho người Việt Nam và người Mỹ cũng thích nữa. Cái khí hậu của nó nằm giống như là Lạt mà nó nóng lên cũng cỡ giống như Sài Gòn chứ không có ghê gớm lắm. Nhưng mà tháng 7 trở lên đã bắt đầu thì gọi là biết địa ngục và thiên đàng, đúng không? Nên tôi cũng thấy rằng thôi thế kệ nó, ở đâu cũng vậy, ở miền Đông Bắc thì lạnh quá chừng lạnh, ở chỗ khác thì, nhưng mà có vấn đề đây là allergy mệt quá quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán thì mở cửa ra thì màu đỏ, đặc biệt về Dow Jones là màu đỏ, thì tôi cũng nghĩ rằng cái con số màu đỏ này nó sẽ sớm vài tiếng nữa đây thì nó sẽ là màu xanh, và xanh sẽ là xanh rất là xanh. Cái lý do đơn giản vì hôm nay đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ hình như đã thông qua cái debt ceiling rồi, cái thưa chính xác là 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống. Thì khi mà đã thông qua được như vậy rồi thì cái bill này sẽ được trình lên Thượng viện, và Thượng viện thì chúng ta biết rồi, đa số thì bên đảng Dân Chủ ký một cái rẹt rồi, Tổng thống ký một cái rẹt rồi xong. Nên cái debt ceiling sẽ sớm sẽ kết thúc những ngày gọi là giả vờ tranh đấu, phải không? Thì đơn giản là như vậy đi, thì cũng đã xong. Thì khi mà cái debt ceiling nó thông qua như vậy thì chắc chắn thị trường chứng khoán và mọi thứ khác sẽ lên lại bình thường, quý vị, và sẽ lên rất là mạnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Riêng ngày buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa đó thì khi mở cửa thì Dow Jones giảm đến 80 mấy điểm, nhưng bây giờ chỉ còn có 41 điểm thôi. Dow Jones giảm 41 điểm, hiện tại là 32.866 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 22 điểm, 12.958 điểm. SP500 thì lên 6 điểm, hiện tại là 4.186 điểm. Dầu thô lên được 16 xu, hiện tại là 68 đồng 25 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 9 đồng 20 xu, 1.991 đồng 30 xu cho một ao vàng, kính thưa vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì hiện nay là 6.52, 30 năm là 7.12. Vàng thì mua vào 66.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.000.000 chẵn. Bản tin đầu tiên thì nói về công ăn việc làm. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 27 tháng 5 là nó tăng lên 2.000 người nữa, hiện tại là 232.000 người. Và đây là con số rất là nghịch lý khi mà Tiến Dũng cho rằng đây là con số đẹp. Khi mà thất nghiệp tăng lên, tại sao là con số đẹp? Lý do vì trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ thất nghiệp càng nhiều thì inflation, tức là lạm phát nó sẽ giảm xuống. Thất nghiệp mà giảm xuống, công ăn việc làm tăng lên thì lạm phát sẽ tăng lên. Một bên là tỷ lệ nghịch và một bên là tỷ lệ thuận, kính thưa vị. Nên khi mà thất nghiệp nó tăng lên thì hy vọng là lạm phát sẽ giảm xuống. Đó là cái tiêu chí, mục đích mà gọi là về cái Federal Reserve, tức là quỹ liên bang muốn như vậy, kính thưa vị. Trong khi đó thì riêng về tháng 4 là số công việc làm ready hay là open job opening rất là nhiều cái việc lên đến 10 triệu 100 ngàn job opening, tức là những công việc mà đang chờ người làm hay đang chờ người fill up mà chưa có được. Tức là việc làm ngoài kia vẫn còn nhiều lắm, nhưng mà họ cũng chờ đợi đúng cái candidate, tức là cái người không thể nào bắt một cái người kỹ sư đi bán McDonald's được. Chúng ta hiểu cái phần đó đúng không? Tức là cái 10 triệu 100 ngàn người này, cái công việc làm này nó cũng đang chờ đúng đối tượng mới mướn được. Riêng mà tháng 3 là chỉ có 9 triệu 800 ngàn thôi. Bây giờ con số này mỗi ngày nó lên lại, có thể là những người thất nghiệp về technology hay làm về lĩnh vực về công nghệ, họ bị thất nghiệp thì bây giờ họ muốn đi tìm việc thì cái con số này cộng thêm. Cái điều quan trọng ở đây là những cái công việc của Hoa Kỳ, các công ty ở Hoa Kỳ thì mướn vào tháng 5 đó 170 ngàn, trong khi đó các công ty tư nhân mướn vào đến 278 ngàn. Đó là con số mà buổi sáng hôm nay nói về công việc làm giúp đỡ đến vị. Taiwan hôm nay thì một cái dấu ấn lịch sử, nói lịch sử thì cũng hơi quá đáng, nhưng mà dấu ấn rất là mập mờ rất mập mờ giữa Hoa Kỳ và Taiwan, tức là Đài Loan. Ngày hôm nay chính thức họ sẽ ký gọi là thương mại, một cái trade talk framework, một cái thương mại song phương mà họ cho rằng gọi là 21st century trade mà họ đã nói vào cái tháng 8 vừa rồi. Hoa Kỳ, trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ, Taiwan và Trung Quốc là cái mối tình tay ba, ví dụ có thể cho rằng Taiwan là một cái nàng tiên nữ rất là đẹp, Trung Quốc cũng ham muốn rước về, Hoa Kỳ cũng muốn rước về, thì bây giờ anh nào mạnh thì anh đó thắng thôi. Taiwan này có giá ghê ha. Và hiện tại bây giờ đó, Hoa Kỳ ký cái trade này, ngay cái office của bên Taiwan họ ký cái trade này. Cái vấn đề ở đây, cái trade này trade cái gì? Hay là cái thương mại cái gì mình không biết. Nhưng mà họ nói cái đó, cái bước đầu tiên họ sẽ ký xong, rồi đến cái bước thứ hai họ sẽ ký tiếp. À, cái vấn đề này chúng ta đặt câu hỏi nha. Ký tiếp là về cái song phương, tiếp tục nữa là về nông nghiệp. Gọi là đối tác với lại Taiwan là họ cũng trade về nông nghiệp, ví dụ như là đậu hũ, tương hành, tỏi gì đó mình không biết. Rồi về digital trade, tức là nói về semiconductor, tới những cái linh kiện điện tử. Rồi những cái tiêu chuẩn lao động và môi trường, chẳng hạn như là tiêu chuẩn tôi sẽ lấy gà của anh, rồi tôi sẽ đến coi là anh có tiếp anh có đối đãi nhân viên có đúng tiêu chuẩn quốc tế hay không, vân vân. Đó là như khái là như vậy, nhiều cái lĩnh vực khác. Nhưng mà cái trade đầu tiên có thể mở ngoặc vũ khí, đóng ngoặc, có thể là như vậy, mình không biết. Thì cái đó là cái gì mà Hoa Kỳ ngày hôm nay sẽ bắt đầu ký một cái thỏa thuận song phương trade talk với lại Hoa Kỳ. Thì cái điều này làm cho Trung Quốc phải nói là rất là bực tức nha. Vậy thì Dũng xin đúc kết cái bản tin này là Hoa Kỳ chính thức ký một cái tờ gọi là Marriage Certificate, tức là một cái tờ hôn thú với lại Taiwan. Wow, vậy là anh chàng Trung Quốc đứng ở ngoài ngậm đắng nuốt cay, tức là ai trời ơi, cuối cùng anh là theo người giàu ha. Người giàu mà không có tiểu nhân hả? Quân tử, cuối cùng anh theo quân tử, bỏ kẻ tiểu nhân đứng dọc đường khóc sụp sụp. Và thì cái tiếp chuyện liên quan đến chiếc xe Ford, cái thưa vị, xe Ford, hãng Ford. Trước khi gặp bản tin này, Tí Dũng sẽ nói sơ với vị là có nhiều người hỏi Tí Dũng rằng Hoa Kỳ định recall một cái lượng lớn đến 60 mấy triệu chiếc xe phải không? Yes and no. Tại vì cái airbag của Hoa Kỳ sản xuất RCA, cái gì đó Tí Dũng không có nhớ cái tên của cái airbag này, nó cũng xảy ra 1-2 trường hợp bị thương vong. Nhưng mà nó không đến gọi là trầm trọng để phải recall 60 mấy triệu cái airbag đó hết. Có một cái kiến nghị của Consumer Report, tức là bảo vệ, công ty bảo vệ, cái cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, họ muốn recall, nhưng mà cái hãng xe nó là no. Nếu mà recall là gọi là thất bại liền, tại vì họ sẽ tốn kém nhiều lắm, chưa đến nỗi. Thì yes, có lệnh recall, có những bản tin về recall, nhưng chưa có lệnh về recall, ok. Rồi, cái xe Bronco 175.500 chiếc bị recall, cái xe Ford Bronco đó. Lý do đơn giản vì cái seat belt của nó, ví dụ thấy trước khi đọc cho bản tin này, Dũng ngồi cười, tại sao đến thời điểm này, thế kỷ 21 rồi, mà có những ông kỹ sư phải nói rằng rất là bị Alzheimer hay là bị nghỉ sao quý vị. Cái xe này đó, cái dây kéo mà về cái seat belt chúng ta kéo xuống gài vô ngay cái trọng tâm của seat belt thì được, nhưng mà cái ghế xích lui á thì cái seat belt nó không tới, nó kéo không tới, rồi tới lui cái đặt cái phải đúng chỗ thì cái seat belt mới xích được, còn không đúng chỗ thì không có gài seat belt được. Cái đơn giản cái dây nó ngắn quá đi, nên mới cuối cùng thì họ nói rằng cho đem lại, họ thay cái sợi dây thôi chứ gì hết. Không nghĩ ông kỹ sư này ông nghĩ cái gì, cái thứ bị nói về seat belt mà cũng kéo cũng thiếu dây nữa, thiệt tình. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến chiếc xe Tesla. Wow, Tesla được đạt cái chức quán quân về lượng xe bán khủng, bán nhiều nhất trên thế giới, đó là cái Model Y. Cái quý 1 vừa rồi phải nói là Tesla đã bán cái Model Y top in the world, và đặc biệt Trung Quốc mua nhiều nhất. Riêng cái quý 1 vừa rồi, Trung Quốc mua đến 267.171 chiếc xe Model Y. Và Hoa Kỳ thì cao hơn Hoa Kỳ 83.664 chiếc. Rồi những quốc gia như châu Âu là mua 71.000 chiếc, vân 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 vân. Là cái model này bán hiện tại giờ vẫn còn rất là chạy, bởi vì được cái số tiền giảm thuế 7.500 của Hoa Kỳ đó. Rồi xe Tesla cũng giảm giá nữa. Khi mà cái lượng xe này bán nhiều như vậy thì anh chàng Elon Musk này đã vực lại cái chức quán quân là người giàu có nhất thế giới. Hiện tại trong tay của anh không á, là anh có 192 tỷ. Cái assets của riêng về cá nhân cái người CEO này có 192 tỷ, kính thưa vị. Và một bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay thì bản tin nói về wedding, đám cưới. Cái thời điểm này cưới hỏi cũng mắc mỏ lắm, kính thưa vị. Một cái survey mới nhất thì năm nay một cái đám cưới có thể lên đến 30.000, nó sẽ tăng lên 29.000, nó hơn năm 2022 1.000. Cái inflation thì hơi nhiều nha, 1.000 là hơi nhiều nha, bởi 29.000 bây giờ lên 1.000 nữa là 28.000 lên 29.000 lên 1.000 so với năm 2022. Nhưng mà đó là cái average, tức là trung bình. Nhưng mà nói về CD đó, CD nha, thì có những CD 30,000 cái thứ bị, đặc biệt về ở New York là phải trả đến 43.536 đồng. Cái survey này là họ survey từ những cái wedding, những người mà chi tiêu này nọ ha. 4.000, họ survey đến 4.000 cặp lần nha, 4.000 cặp lần. San Francisco đứng thứ nhì là 37.281 đồng, Boston là 35.902 đồng, Philadelphia 34.111 đồng, Miami 33.622 đồng, Washington DC 33.199 đồng, Chicago 32.281 đồng, Los Angeles 30.712 đồng. Riêng về tiểu bang Texas, bản tin vừa rồi thật sự khủng hoảng. Có một cặp vợ chồng newlywed đã dẫn vô ăn chili, 99 người khách họ bao luôn. Chili là một cái nhà hàng fast food, phải fast food mà nhà hàng, chuỗi nhà hàng của giống như đồ ăn mễ vậy đó. 99 cặp hay 99 người, đọc bản tin đi hôm qua, 99 người thôi, 99 people đi vào ăn, một người có mấy chục bạc, ăn xong đi về vui vẻ, ăn đến khoảng chừng chục ngàn là maximum. Nên thật sự cái wedding nó quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng hơn là quý vị biết lựa cơm mà gấp mắm, cái thưa vị. Đôi khi chúng ta vung trả tài quá tráng đó, về nhà thì hai người phải làm cực khổ để trả cái nợ đó, thì nói về tương lai thì nó sẽ rất là mập mờ ha. Nên những gì mà trước mắt có thì tốt, nhưng mà không cần phải làm cho nó hoành tráng lắm, để bảo đảm cái tương lai chúng ta không có mệt mỏi bởi vì con số nợ đó. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn với anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới nhất sáng nay. Nhưng mà anh Tiến Dũng có nghĩ một cái khía cạnh khác không, là nếu mà bỏ ra 30.000, 40.000 để mà mình marry một người mà gọi là đúng người của cái cuộc đời mình á, thì làm cho cuộc sống mình nó sẽ thăng hoa hơn, sẽ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Đây là Mai Trâm nghĩ cái điều tích cực đó nha. Thì 30-40 ngàn cũng xứng đáng để mà bỏ ra, phải không anh Tiến Dũng?
Wow.
Rồi cái này là ý Mai Trâm nói là mình phải nghĩ theo cái chiều hướng tích cực đó nha.
Được, đúng, tích cực. Thí dụ như mình bỏ ra số tiền để mà cưới một người đáng, để nói về, đây Mai Trâm đang nói nghiêng về phía người đàn ông nhiều hơn, đúng không?
Dạ.
thật sự ra người đàn ông và ông số tiền, nếu mà họ có sẵn tiền, họ giàu có hay là cái tình trạng kinh tế họ ok thì điều nghĩ rằng dạ. Nếu mà tình trạng kinh tế mà nó không được như là gọi là cái đám cưới nó không được như là hoành tráng như cái người nữ mong đợi thì đôi khi chúng ta cũng phải thông cảm, work it out, talk it out, ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mà trong nói dùng như anh chàng đó chịu khó mượn nợ ba mấy ngàn đám cưới và cho người mà mình nghĩ là đây là người của mình, nhưng mà sau đó về trả nợ mới thấy rằng người này không phải là người của mình, tại sao biết như vậy cho tôi, là tức là mọi sự sẽ tồi tệ sau đó. Cái quý vị nên yes and no. Theo Dũng nghĩ rằng như nãy Dũng có nói là chúng ta lựa cơm gặp mắm, tính về tương lai lâu dài hơn. Vì cái đám cưới thật sự ra nó hoành tráng. Ví dụ đi đám cưới, một cái đám cưới gọi là nó thiệt là lớn, tưng bừng luôn, về đó hai ngày sau Dũng quên luôn, không biết đám cưới là gì. Nên cái chuyện mà chúng ta tổ chức có lớn cỡ nào không biết nữa, 2-3 tuần sau người ta cũng quên luôn. Rồi những cái gì đó chúng ta phải trả đến nhiều năm tháng và chúng ta là cái người nhớ đời, cái thưa vị. Nên đi dùng khuyến khích quý vị ha, đám cưới cho con cái của mình đôi khi cha mẹ muốn nở mặt nở ngoài nhưng mà các con thì nó đang rất là tội nghiệp. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và gặp lại anh Tiến Dũng vào thứ năm tuần tới. Và quý vị thính giả vừa theo dõi xong chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.